chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, tư duy phản biện, hứa hẹn giúp hoạt động não bộ của trẻ phát triển gấp 2 lần trong nhận thức và giải quyết vấn đề. Dạy tư duy phản biện sớm giúp trẻ sử dụng được kỹ năng này thuần thục khi lớn. Các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ có tư duy phản biện tốt sẽ phát triển những kỹ năng như là học hỏi với khả năng ghi nhớ tốt, đi đầu trong cách tìm và giải quyết các vấn đề, có chỉ số IQ cao. Viện Khoa học Lý thuyết Mỹ cho biết là trẻ có thể học tư duy phản biện ở độ tuổi nhỏ. Khả năng này không phụ thuộc vào bẩm sinh hay là gen di truyền. Trong hoạt động giao tiếp hàng ngày với trẻ, cha mẹ có thể giúp trẻ làm quen và phát triển lối tư duy phản biện tự nhiên. Những thói quen sau đây sẽ giúp cho trẻ tư duy phản biện. Đầu tiên đó chính là luôn nói lý do cho trẻ. Nhiều người cho rằng lý do của trẻ rất ngờ ngợt, nhưng thực tế là chúng học cách suy nghĩ của chúng ta để đưa ra quyết định. Dù lý do ngờ ngợt không liên quan, chúng ta cũng nên tôn trọng và hỏi trẻ thêm tại sao con nghĩ đây là nguyên nhân. Cha mẹ có thể cho con chơi dán hình lên những vật dụng trong nhà có cùng tính chất và hỏi vì sao đây là lựa chọn đáp án mà con vừa đưa ra. Thứ hai đó chính là tạo quỹ riêng, niềm vui và sự buồn chán. Trẻ có thể trải qua nhiều cảm xúc như là vui vẻ, buồn chán, tức giận. Bé ít nhận biết đâu là niềm vui, đâu là cảm xúc tiêu cực. Cha mẹ hãy dạy cho trẻ biết phân biệt cách để cải thiện chúng. Mẹ hãy chuẩn bị cho trẻ hai chú heo đất. Một chú sẽ dán hình mặt cười, còn lại sẽ dán hình mặt buồn. Chúng ta hãy nói với con khi nào làm việc thấy vui, hài lòng giúp đỡ người khác, ăn uống tốt, bỏ một mặt cười vào chú heo vui vẻ. Ngược lại, nếu mà bé bỏ mặt khóc, nếu ngày đó bé tức giận, đòi quà bánh, bướng bỉnh, chúng ta cũng nên có một chú heo đất cho riêng mình. Cuối ngày hai mẹ con cùng lấy ra những khuôn mặt và hồi tưởng lại những việc đã làm, đó là những khoảnh khắc nhận thức và ghi nhớ. Cuối cùng đó chính là luôn khuyến khích trẻ đề nghị thêm một cách nữa. Khi phải giải quyết vấn đề, trẻ cần học cách suy nghĩ làm sao để có phương án tối ưu và hiệu quả. Bài học này sẽ giúp cho trẻ hiểu hơn về sự cải thiện. Hoạt động của cha mẹ có thể làm cùng bé như khi tô màu. Chúng ta hãy đề nghị bé vẽ thêm một màu khác. Sau đó, mẹ sẽ hỏi bé lý do vì sao chọn màu thứ hai. Kính thưa quý vị, dạy cho trẻ cách tư duy phản biện từ nhỏ là một điều hết sức quan trọng, nhưng cũng rất khó để thực hiện. Hy vọng rằng qua bài chia sẻ hôm nay để giúp cho quý vị có thêm nhiều cách để giúp bé phát triển tư duy phản biện. Chúc quý vị sẽ thành công trong việc nuôi dạy trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý ông bà chị em, khi mà một nhà nghiên cứu về tôn giáo sau khi thống kê, ông cho biết rằng hiện nay riêng tại Hoa Kỳ đã có hơn 1.800 giáo phái khác nhau thờ Chúa. Những giáo phái này có những giáo điều khác nhau. Nhiều giáo hội đã phát triển một cách nhanh chóng khắp các nơi, vì chủ nghĩa vật chất đã không thỏa mãn được những người thuộc thế kỷ thứ 21 như chúng ta. Nhiều người đang ao ước tìm kiếm một điều gì đó. Sự thỏa mãn nhu cầu thể xác, nhu cầu vật chất đã không thỏa mãn được nhu cầu tâm linh tận trong đáy lòng. Nhiều người ao ước muốn biết rõ ràng về lẽ thật. Đó là lý do mà tại sao ngày nay nhiều người đã quay trở về với tôn giáo. Có một khuynh hướng từ ở trong tâm hồn con người thúc giục họ trở về với Cơ Đốc giáo thuần túy, đi theo Kinh Thánh. Người ta mong mỏi được biết về Cơ Đốc giáo chân chính. Nhiều người ao ước một điều gì vững chắc khi họ bám vào. Nhiều người mong muốn đến với hội thánh lẽ thật và giúp họ đứng vững khi họ bị thử thách, và nâng đỡ họ trong lúc họ gặp khó khăn của cuộc đời. Có một câu hỏi quan trọng: làm sao một người bình thường như chúng ta phân biệt được những lời tuyên truyền và phản tuyên truyền của những tổ chức tôn giáo? Rất nhiều lý thuyết và giáo lý mâu thuẫn với Kinh Thánh. Và có một nguyên tắc vững vàng: có nhiều người thì không đi nhà thờ, cũng có nhiều người đến rất nhiều giáo hội qua những nhà thờ để tìm kiếm lẽ thật. Có nhiều người mong muốn tìm kiếm lẽ thật trước rồi tìm hội thánh thực hành theo lẽ thật đó. Trong Kinh Thánh 1 Timôthê đoạn 3 câu 15, sứ đồ Phao-lô đưa ra một trong những định nghĩa rõ ràng nhất về hội thánh. Trong 1 Timôthê đoạn 3 câu 15, Kinh Thánh viết như sau: hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh không phải là một tổ chức xã hội mà người ta nhóm lại chỉ là mục đích giải trí, vui chơi hoặc thỏa mãn nhu cầu của đời sống. Hội thánh không phải là một cơ quan hoặc một tổ chức được thiết lập trên cái lời truyền khẩu từ đời này qua đời kia. Hội thánh thật là một hội thánh yêu mến, bảo vệ và rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chỉ có một câu cần hỏi: hội thánh nào là thật? Khi trả lời được câu hỏi này, ngay lập tức chúng ta giải quyết mọi sự tranh luận về tôn giáo. Vậy muốn tìm kiếm lẽ thật, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Vì ở trên thế giới này có rất nhiều giáo phái khác nhau, mà giáo phái nào có những nhà thờ đại diện cũng tuyên bố mình có lẽ thật. Một tín đồ tự hỏi: tại sao Đức Chúa Trời không làm cho dễ dàng để chúng ta có thể nhận diện rõ ràng hội thánh Chúa là hội thánh nào trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại? Thưa ông bà chị em, Kinh Thánh đã có giải thích rõ ràng. Quan trọng là chúng ta có đọc Kinh Thánh hay không. Đức Chúa Trời cho chúng ta những sự hướng dẫn và những đặc điểm rõ rệt kể từ khi hội thánh Đấng Cơ Đốc đầu tiên thời các sứ đồ vào thế kỷ thứ nhất. Và chúng ta sẽ coi những đặc điểm đó. Thứ nhất, hội thánh thật là một hội thánh tôn vinh Đấng Cơ Đốc, tức là Đấng Christ. Hàng triệu người trên thế gian này đã đi theo Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo và ngay cả nhiều tổ chức tôn giáo nữa. Nhiều tổ chức này không dạy về thần tính của Đức Chúa Giêsu. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 nói rằng Đấng Cơ Đốc, tức là Đấng Christ, là cứu Chúa duy nhất và là nguồn của sự cứu rỗi, trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 của Kinh Thánh. Ngài là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, là Đấng cứu thế. Thứ hai, hội thánh thật là một hội thánh tin vào nơi Kinh Thánh. Kinh Thánh tức là lời thánh của Chúa. Như vậy hội thánh thật là hội thánh phải có Kinh Thánh làm chỗ dựa quan trọng. Trong thời gian các sứ đồ còn sống, hội thánh đứng vững vàng và là một hội thánh chân thật. Những sự hòa nhập, xâm nhập vào hội thánh qua các giáo lý và việc hành đạo ngoại giáo lần lần xâm nhập vào ở trong các hội thánh. Khi những người Cơ Đốc trung thành phản đối thì họ bị các viên chức trong các hội thánh thời bấy giờ đàn áp và bắt bớ một cách cay đắng trong thời hắc ám thời đại. Ông bạn chị em có thể nghiên cứu trong các sách lịch sử và chúng ta thấy hàng triệu tín đồ đã bị đàn áp một cách tàn nhẫn. Nhiều người thà chết còn hơn hòa giải đức tin của mình. Nhưng sự hòa giải xâm nhập vào hội thánh, các giáo lý và cách hành đạo ngoại giáo đã được chấp nhận. Khi những cơ đốc nhân trung thành phản đối thì họ bị các viên chức ở trong hội thánh bắt bớ một cách cay đắng. Trong thời kỳ hắc ám thời đại, hàng triệu người đã bị đàn áp và họ thà chết hơn là hòa giải đức tin của mình. Hoa Kỳ được thành lập là vì nhiều người ở châu Âu, họ đã bỏ quốc gia của mình để di cư đến vùng đất mới để họ có thể tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Và sự cố chấp của giáo hội đã kéo dài nhiều thế kỷ, nhưng lẽ thật của Đức Chúa Trời đã chiến thắng. Kinh Thánh từ lâu bị cột chặt vào bức tường nơi các tu viện, vào các tòa giảng nơi các nhà thờ lớn, nay được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ phổ thông và phổ biến cho mọi người. Các tín đồ bắt đầu tìm hiểu những lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Các nhà cải chánh can đảm khám phá ra những lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời mà từ lâu họ quên lãng. Hội Thánh thật đã dùng Kinh Thánh làm mực thước duy nhất cho đức tin và các hành đạo của mình. Điều này được ghi trong Thi Thiên 119 câu 105, Giăng đoạn 5 câu 39 và 2 và 2 Timôthê đoạn 3 câu 16. Thứ ba, Hội Thánh thật là một hội thánh giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói về con cái khác của loài người là hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt, trước khi Đức Chúa Giêsu phục lâm. Làm sao chúng ta nhận diệt được hội thánh còn sót lại? Có hai đặc điểm mà chúng ta biết hội thánh còn sót lại được tiên tri trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17. Trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17, Kinh Thánh viết như sau: con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý bà chị em, đây là sự miêu tả của Chúa về hội thánh thật của Ngài. Mới nhìn qua chúng ta nghĩ rằng hầu hết các hội thánh cũng đang hợp với sự miêu tả này. Nhưng khi chúng ta xét kỹ qua lăng kính của Kinh Thánh thì không phải tất cả hội thánh ngày nay đều giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta xét kỹ hơn, có phải ngày nay tất cả các hội thánh, tất cả các nhà thờ, tất cả giáo hội đều giữ trọn vẹn 10 điều răn của Chúa như trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17 nói rằng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời? Có nhà thờ chỉ giữ 8 điều răn, có nhà thờ giữ 9 điều răn. Chúng ta thấy rằng có nhiều người nói rằng chúng tôi giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa. Chúng ta để ý điều răn thứ hai, cấm thờ hình tượng. Nhưng nhiều người thờ Chúa vẫn quỳ gối trước các tượng bằng xi măng, bằng gỗ, bằng cẩm thạch. Và điều răn thứ tư là điều răn dễ bị quên lãng nhất. Điều răn này dạy chúng ta rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Mà trong Kinh Thánh ghi một cách rõ ràng, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11. Chúng ta hãy xem bất cứ cuốn lịch nào, chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng của tuần lễ là ngày thứ bảy, không phải là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật tức là ngày đầu tuần lễ. Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và cuối cùng là thứ bảy. Nếu chúng ta lái xe đi ngang các nhà thờ trong ngày thứ bảy, chúng ta thấy nhiều nhà thờ trống không. Nhiều người chỉ đến nhà thờ vào ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật. Và chúng ta nhớ rằng một trong những đặc tính của hội thánh thật là gì? Giữ các điều răn của Chúa, trọn vẹn 10 điều răn. Kể cả điều răn thứ tư dạy chúng ta phải giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh. Phần đông các hội thánh tin lành đồng ý về 9 điều răn, nhưng họ đã không đồng ý về điều răn thứ tư, là điều răn mà Đức Chúa Trời quy định chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài. trong luật pháp của bất kỳ quốc gia nào, các luật hình sự đòi hỏi bất kỳ công dân nào phải giữ trọn vẹn các điều ở trong bộ luật hình sự. Nếu họ vi phạm một điều nào, họ bị luật pháp chiếu theo bộ luật đó xử phạt. Kính thưa quý ông bà chị em, điều thứ tư, một hội thánh thật là một hội thánh có thần linh tiên tri. Một đặc điểm khác trong Khải Huyền đoạn 12 nói rằng hội thánh Đức Chúa Trời có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Khải Huyền đoạn 12 nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 10 nói rằng lời chứng của Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri, tức là thần linh tiên tri. Hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời được những sự ban cho Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh, gồm có thần linh tiên tri. Sự ban cho nói tiên tri là một trong dấu hiệu của hội thánh thật. Trong Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 5 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô miêu tả hội thánh của Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt như sau. Kinh Thánh viết: vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 cũng khẳng định: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri. Hội thánh thật, hội thánh như thế nào? Thứ năm, một hội thánh làm phép báp têm theo Kinh Thánh. Lời nói cuối cùng của một người lúc nào cũng rất quan trọng. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20 ghi chép những lời cuối cùng của Đức Chúa Giêsu Ngài truyền cho các môn đồ như sau: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Phép báp têm của Kinh Thánh là phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước. Những người lớn đã được dạy dỗ, đây là dấu của hội thánh thật. Đó là dấu hiệu rất dễ dàng cho tất cả các hội thánh làm theo. Nhưng nhiều hội thánh vẫn còn áp dụng cách rải nước hoặc đổ nước trên trẻ em, là những em không hiểu biết về nghi lễ này, chưa có sự trưởng thành và ý thức trong sự suy nghĩ. Hội thánh thật của Chúa có một mục đích là một phong trào có sứ mạng toàn cầu. Hội thánh thật của Chúa có sứ mạng rao giảng lẽ thật về sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu ở trên khắp thế giới trong thời kỳ mà chúng ta đang sống. Thứ sáu, hội thánh thật là một hội thánh dạy về sự chết theo Kinh Thánh. Chúng ta biết ngày nay vong hồn hiện thuyết để vượt ranh giới của các giáo hội. Từ sự bà Mary hiện ra tới các buổi lên đồng ở các nhà thờ, các nhóm thời đại mới có đồng tử nói chuyện với người đã quá cố. Nhưng Đức Chúa Trời đã không đồng ý điều này. Trong thời Cựu Ước, Ngài đã truyền xử tử như người làm đồng cốt hay là bói khoa, vì Ngài biết rằng Satan và ma quỷ sẽ hướng dẫn người ta đi sai đường lạc lối. Chúng ta có thể xem trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 22 câu 18, Lê-vi ký đoạn 20 câu 6 câu 27, hoặc Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 18 từ câu 10 đến câu 12. Lời dạy dỗ trong Kinh Thánh là người chết ngủ và không biết gì hết cho tới ngày phục sinh, hoàn toàn trái ngược với thuyết vong hồn hiện thuyết cho rằng linh hồn bất tử. Chúng ta có thể xem trong Giăng đoạn 11 từ câu 11 đến 14, hoặc Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, Truyền Đạo đoạn 9 câu 5, Thi Thiên đoạn 6 câu 5, đoạn 37 câu 10 và câu 20 đã giải thích cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng về người chết. Thứ bảy, hội thánh thật là một hội thánh chú trọng về sức khỏe con người. Trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 7 có nói: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Vì Ngài phán xét sắp đến, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự hãy tôn vinh Ngài trong lối sống của mình và để Ngài làm trung tâm đời sống của họ. Hội thánh thật của Đức Chúa Trời khẩn thiết thúc giục dân chúng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Trong sách Roma đoạn 12 câu 1, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết điều này. Hội thánh thật thúc giục mọi người phải bỏ nhậu nhẹt, nghĩa là bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, bỏ việc sử dụng ma túy, những chất kích thích, và thậm chí là những thức ăn không thanh sạch, được ghi trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 16-17, 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 19 câu 20 và 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31. Chúng ta phải bỏ những thói quen tai hại đến sức khỏe để đời sống chúng ta được hoàn toàn khỏe mạnh. Thứ 8, hội thánh thật là hội thánh như thế nào? Hội thánh thật là một hội thánh chờ đợi Ngài và Đức Chúa Giêsu tái lập. Đức Chúa Trời có một sứ điệp khẩn cấp cho chúng ta hôm nay, một sứ điệp dọn đường cho Đấng Cơ Đốc phục lâm. Hội thánh thật của Chúa lúc nào cũng chờ đợi Ngài và Chúa trở lại. Chúng ta tin tưởng, chúng ta rao truyền việc mà Đức Chúa Giêsu sắp tái lâm, và biến cố trọng đại này là một niềm hy vọng duy nhất cho thế giới chúng ta. Mà trong tiếp đoạn 2 câu 13, sự trông cậy hạnh phúc của hội thánh, cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta là những người đang chờ đợi ngày mà Chúa Giêsu phục lâm. Ngài sẽ đến cất chúng ta lên không trung, Ngài sẽ biến hóa chúng ta, và chúng ta có mặt ở trong thiên đàng, là nơi có sự bình an, có sự vui vẻ, có sự sống đời đời. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.